Hương xin kính chào quý vị. Hôm nay kính mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của Tam Tam mang tựa đề Con Ma Trong Hồ Tắm. Chúng tôi quen nhau khi còn học chung ở một trường đại học tại tiểu bang Massachusetts. Sau khi ra trường, tôi làm việc ở các thành phố, nhưng chúng tôi vẫn liên lạc và đi lại với nhau. 3 năm sau, chúng tôi làm lễ cưới, rồi tính tới chuyện mua một căn nhà để ở. Sau 1 tháng tìm kiếm, chúng tôi đã tìm được một căn nhà vừa ý mà giá lại rẻ nữa. Đó là một căn nhà khép, có rào chung quanh, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, finished basement và đặc biệt là có một hồ tắm chìm, tức underground swimming pool rất rộng. Tôi thích cái hồ tắm lắm vì đã chán ngấy cái cảnh chen chúc ở các bờ hồ, bờ biển vào mỗi mùa hè. Này, vợ chồng tôi có thể thoải mái nằm mình trong nước mát lạnh mà không phải đi đâu xa nữa. Chúng tôi mua nhà vào mùa đông nên cái hồ vẫn được che phủ bằng tấm bạt. Tôi ước mong cho mùa hè chóng tới để tha hồ bơi lội trong đó. Rồi thì mùa hè cũng tới. Chồng tôi gỡ tấm bạt phủ và cọ rửa đáy hồ trước khi xả nước vào. Anh ấy làm theo lời chỉ dẫn của một người bạn Mỹ để chúng tôi không còn phải lo lắng gì khi tắm. Số là tôi sinh trưởng ở một tỉnh miền Tây tại Việt Nam, nên bơi lội là nghề của tôi từ hồi còn nhỏ. Chồng tôi là sinh quán tại Nha Trang nữa, nên bơi lội với ảnh chỉ là trò đùa. Trưa thứ bảy đầu tiên, sau khi hoàn tất việc sửa soạn cho hồ, tôi thích thú nhảy ngay xuống và bơi thoải mái qua lại từ đầu hồ tới cuối. Bơi được chừng 15 phút, tôi nhòi lại gần cái thang và giữ lấy nó cho đỡ mệt. Bỗng, tôi có cái cảm giác là có một cái bàn tay nào đó nắm chặt lấy cổ chân tôi. Nhìn qua làn nước trong suốt tận đáy hồ, tôi không thấy ai cả, nhưng chân tôi vẫn bị như ai nắm lại. Tuy chồng tôi nằm đọc báo trên ghế ở cái đất ngay bờ hồ, tôi không gọi ảnh vì sợ cho là nhát nhúa, nhưng mà tôi cũng không dám nằm mình lâu hơn. Tay đang nắm cái thang nhôm lên xuống hồ, tôi leo vội lên ngồi cạnh chồng. Một lúc sau, ảnh nhảy xuống bơi. Tôi đợi xem có sự gì lạ xảy ra cho ảnh không thì chẳng thấy có gì. Chồng tôi mới ngoắc tôi xuống. Tôi ngần ngừ một lúc rồi cũng nhảy xuống cạnh chồng. Tôi cẩn thận chỉ bơi theo chồng mà chẳng dám rời xa vì cái cảm giác lúc nãy vẫn còn ám ảnh tôi. Mọi việc tốt đẹp, tôi không thấy có cảm giác bị nắm chân nữa. Chắc là do tôi tưởng tượng mà ra thôi. Hôm sau chúng tôi lại xuống tắm nữa. Vừa nhảy xuống bơi được một vòng thì cái cảm giác bị nắm chân lại đến với tôi. Là một điều là cái bàn tay vô hình đó chỉ nắm lấy chân tôi chứ không kéo ghì gì cả, nên tôi vẫn bơi lội thoải mái, chỉ thấy như chân mình bị nắm thôi. Tôi cố đập chân thật mạnh để xem cái cảm giác đó có biến đi không. Không, nó như bám chặt lấy chân tôi. Đầm sợ, tôi bơi vào bờ và leo lên ngồi cạnh chồng trên đất nữa. Một lúc sau, tôi làm như vô tình hỏi. Anh có cảm thấy bị vướng víu gì trong khi bơi không anh? Đâu có gì đâu em. Rất thoải mái, nước trong mát, anh thích lắm. Anh với em bơi ha. Rồi anh ấy lại nhảy xuống bơi mấy vòng và ra hiệu cho tôi nhảy xuống hồ. Bất đắc dĩ, tôi phải làm theo. Lạ thay, tôi không có cái cảm giác bị nắm như khi tôi bơi một mình trong hồ nữa. Tôi suy ra, có lẽ là do tôi sợ vấn vơ vì hồi nhỏ hay nghe kể chuyện ma da mà ra thôi. Mà ma da thì ở sông, ở hồ chứ, đâu có khi nào tôi nghe nói là nó có trong hồ tắm đâu. Đúng là tôi sợ vấn vơ rồi. Tuy tự nhủ như vậy, nhưng sau này mỗi khi ra tắm là tôi đợi chồng tôi nhảy xuống rồi mới nhảy theo. Mọi việc êm đẹp và tôi cứ theo đó mà theo để khỏi bị cái cảm giác kia làm sợ hãi và khó chịu nữa. Gần cuối mùa hè, Năm đó là sinh nhật thứ 26 của tôi. Vợ chồng tôi mới tổ chức tiệc sinh nhật tại nhà và mời anh em họ hàng cùng với bạn bè tới dự. Chồng tôi đó thì không uống rượu, chỉ khi nào đi dự tiệc tùng thì anh mới uống một lon bia cho vui thôi. Còn tôi thì chỉ cần một ngụm rượu cũng đủ làm cho say rồi. Nhưng vì là tiệc sinh nhật của tôi, nên họ bắt tôi uống mấy ly rượu nhỏ. Và để tiệc được vui, tôi cũng không thể từ chối. Xong tiệc, mọi người xuống nhau nói chuyện một lúc rồi từ giã ra về. Vợ chồng tôi mới dọn dẹp và bỏ chén dĩa vào máy rửa. Thấy mặt tôi đỏ bừng vì rượu, chồng tôi mới bảo là hãy nằm trên sofa nghỉ đi cho tỉnh rượu đã. Anh mới xuống basement dọn dẹp dưới đó một chút vì mấy đứa nhỏ con của bạn bè họ hàng xuống chơi bày bừa bộn dưới đó. Thì đang ngầm thiêu thiêu, bỗng có một ma lực nào đó bảo tôi đứng dậy và đi ra hồ tắm. Tôi nghe theo như một kẻ mất hồn. Chân tôi bước ra hồ rồi tự nhảy xuống đó. Cái cảm giác bị ai nắm chân lại đến với tôi. Lần này cả hai chân tôi bị nắm, và tệ hại hơn là chúng kéo tôi xuống đáy hồ. Tôi vùng vẫy mà không sao thoát được hai bàn tay đó. Mở miệng ra thì bị nước vào, tôi uống mất mấy ngụm vào bụng. Nhưng khi tới đáy hồ thì bản tính tự nhiên tìm cái sống thúc đẩy, làm tôi trở nên mạnh mẽ. Tôi đập thật mạnh để trồi lên mặt nước. Vừa cố ngáp thở được hai hơi, đôi tay đó đã kéo ngược tôi xuống đáy trở lại. Không, tôi không thể chết như thế này được. Tôi mới có 26 cái sinh xanh, tôi còn quá trẻ để mà chết. Bản năng sinh tồn cho tôi sức mạnh, và tôi vùng lên mặt nước một lần nữa. Đôi bàn tay đó chẳng để cho tôi thở lâu lấy sức, chúng kéo mạnh tôi trở xuống đáy hồ. Tôi cố mở miệng kêu cứu, nhưng nước tràn vào miệng làm tôi sặc sụa. Bụng tôi đã chứa khá nhiều nước rồi, tôi cảm nhận được điều đó mà. Trong cơn nguy ngập, tôi nghĩ tới chồng, tới cha mẹ, tới anh chị em tôi. Không, không, tôi chưa muốn chết. Chúng tôi mới cưới nhau được một năm thôi. Tôi mới chỉ hưởng được cái hạnh phúc vợ chồng này chưa đầy một năm. Tôi chưa sinh cho chồng tôi một đứa con trai và một cô con gái như chúng tôi đã ước mong mà. Tôi chưa trả được tí gì cho công ơn dưỡng dục của cha mẹ tôi. Tôi không thể chết được. Nhưng ai cứu được tôi bây giờ? Trong cái giờ phút cuối cùng này, tôi cố nhòi người lên một lần nữa. Tôi vẫn cảm nhận là đôi bàn tay kia đang kéo tôi trở xuống. Trước lúc ngất đi, tôi cảm thấy có một tay quàng qua người mình. Tôi chỉ còn một thoáng nghĩ trước lúc hôn mê là đôi tay kia tới mang tôi về cõi chết. Khi tôi tỉnh dậy thấy mình trong bệnh viện, bên giường là gương mặt lo lắng của chồng và bố mẹ tôi. Tôi mừng rỡ, mặt dằn dụ nước mắt. Tôi không biết tại sao mình còn sống và ở đây nữa. Ai đã cứu tôi khỏi đôi bàn tay quái quỷ đó? Đợi tôi định tĩnh một hồi, chồng tôi mới nhỏ nhẹ nói. Anh dựa basement lên, không có thấy em đâu hết. Anh gọi mà cô không nghe ai trả lời. Vô phòng ngủ cô không thấy em nữa. Thì anh chạy ra sau, thấy em thòi tay dùng giấy trên mặt nước và đang chìm dần. Anh hoảng quá mới nhảy xuống nhấc em lên rồi kêu 911. Họ tới làm hô hấp nhân tạo, chở em vô đây đó. Trời, cũng may là em chưa chìm lâu nên không nguy tới tính mạng. Tôi còn mệt nên chẳng nói gì hết. Hôm sau, họ cho tôi xuất viện. Về nhà, tôi mới kể cho chồng nghe về việc tôi đã trải qua. Tôi dám chắc là trong hồ tắm có ma da, vì nó đã cầm chân tôi từ ngày đầu tiên rồi mà. Việc này không phải do tôi tưởng tượng ra đâu. Chồng tôi bán tin bán nghi vì ảnh là người sùng đạo lắm và không tin có ma quỷ hiện hình trên thế gian này. Nhưng thấy tôi quá khẳng định nên ảnh chiều lòng và cùng tôi ghé qua nhà hàng xóm hỏi thăm. Ông bà hàng xóm là một cặp vợ chồng Mỹ già, không có con cái. Thấy chồng tôi hỏi thăm về cái hồ tắm phía sau, bà già tái mặt, không dám trả lời. ông già mới mời vợ chồng tôi vào nhà chơi. Rồi thủng thẳng nói, thấy cô còn sống, tụi tôi mừng cho cô lắm đó. Ba người đàn bà trước kia căn nhà đó không được mai như cô đâu. Mà tôi nghe nói phụ nữ Á Đông các cô ít ai uống rượu lắm phải không? Ừ, sao cô lại bị chìm trong hồ kia chứ? Tôi thấy cũng hơi lạ đó. Đúng đó bác à, chúng tôi không uống rượu, nhưng mà hôm đó là sinh nhật của cháu, nên bạn bè mới ép uống một hai ly nhỏ. Nhưng tại vì không quen nên mới bị say đó chứ. Hèn chi, con ma trong hồ tắm đó đó, chỉ kéo phụ nữ say rượu thôi hả? Sao lại có chuyện đó hả bác? Bác nói là con ma trong hồ tắm, vậy ra hồ nhà cháu có ma thật sao? Thật cô à, nhiều người không tin, nhưng tôi ở đây đã 15 năm rồi, và đã chứng kiến cái chết của ba phụ nữ tại hồ nhà cô rồi đó. Bộ cô không hay biết gì về lịch sử của cái nhà đó hay sao? Dạ thưa, tụi cháu lần đầu mua nhà nên có biết gì đâu, mà ông Reuter cũng chẳng nói gì nữa. Thấy nhà rẻ lại ở địa điểm tốt nên tụi cháu mua thôi hả? Được rồi, để tôi kể cho cô chú nghe về chuyện này nha. Nạn nhân đầu tiên là vợ của người chủ đầu của căn nhà đó. Thì một hôm chồng đi vắng, bà uống rượu quá độ rồi lãng quạng, sau đó mà té xuống hồ chết. Chiều tối khi chồng về khám phá ra vợ mình chìm dưới hồ thì mới kêu cảnh sát, nhưng mà bà đã chết lâu rồi. Bác sĩ giáo nghiệm và quy cái chết của bà là do tai nạn, say rượu rồi té xuống hồ chết đuối. Ông chủ nhà buồn lắm, mới bán nhà đi nơi khác để quên đi nỗi đau mất vợ. Thì gia đình thứ hai mua căn nhà này được chừng một năm. Một ngày kia, khi người chồng đi làm về, không thấy vợ đâu mới chạy ra sau tìm, và thấy vợ bị chết chìm trong hồ đó. Ông mới kêu 911 và họ cũng không cứu được bà ta. Bác sĩ giáo nghiệm đưa đến cùng một kết quả là cũng do tai nạn vì say rượu. Ông chồng mới ở thêm một thời gian nữa rồi cũng bán căn nhà cho người khác. Vợ chồng chủ mới này đã trung niên, có hai đứa con gái tuổi trò choi đang học trung học. Thì họ sống yên ổn được chừng 2 năm thì sự việc lại xảy ra. Đứa con gái lớn bị bồ ruồng rẫy như sao không biết, một bữa kia ở nhà một mình mới lấy rượu uống giải sầu. Thì khi cha mẹ về tới đã thấy cô chết đuối dưới hồ rồi. Và bác sĩ cũng như cảnh sát vẫn đưa ra kết luận như những lần trước. Cô biết mà, họ làm việc theo khoa học và không tin vào thế giới vô hình, nên các giả thuyết khác về sự trùng hợp của cả ba cái chết này đều bị họ gạt đi. Nhưng vợ chồng tôi thì tin là có cái gì đó đằng sau ba cái chết này. Chúng tôi đoán là cái hồ tắm đó có quỷ, và nó chỉ lừa phụ nữ say rượu để kéo xuống đáy hồ thôi. Hôm thấy xe cứu thương tới nhà anh chị, vợ chồng tôi đã bảo nhau là lại thêm một nạn nhân nữa của cái hồ quái quỷ kia. May mắn là cô không chết. Cô có thấy điều gì khác lạ không? Dạ có chứ. Mỗi lần cháu xuống hồ tắm một mình á, ta đều cảm thấy có một bàn tay vô hình nắm lấy chân cháu hả? Nhưng mà nó chỉ nắm thôi chứ không làm gì khác. Tới hôm cháu bị say rượu á, thì như có ai xứ bẫy cháu nhảy xuống hồ đi. Và lần này nó kéo cháu bằng cả hai tay xuống đáy hồ kìa. May mà chồng cháu thấy kịp, không thì cháu đã cùng chung số mạng với ba người kia rồi. Ừ, chúng tôi chúc mừng cô đã thoát nạn. Từ giờ về sau, cẩn thận nha. Chúng tôi từ giã ra về. Câu chuyện này làm tôi sợ lắm, nên tôi thuyết phục chồng tôi bán nhà, đi nơi khác ở. Anh ngần ngừ, nhưng sau vài lần cố gắng, tôi cũng đã làm anh siêu lòng. Chúng tôi gọi Reuters để họ bán giùm nhà. Trong khi chờ đợi bán nhà, chúng tôi không dám bén mảng ra hồ tắm nữa.
Thank you.
còn là mùa hè nên chúng tôi thường mở cửa sổ vào ban đêm cho mát. Chồng tôi hãy lên giường một lúc là ngủ say như chết. Còn tôi từ hôm nghe chuyện về cái hồ thì thường trằn trọc khó ngủ và bị ám ảnh bởi con ma dưới đó nữa. Cứ gần nửa đêm là tôi lại nghe tiếng đập nước ầm ầm như có người vẫy vùng trong hồ. Tôi nghe nhưng vì sợ nên cố nằm yên, không dám động đậy. Có đêm tôi liều đánh thức chồng dậy để anh nghe tiếng động. Nhưng ngay lúc đó, tiếng vùng vẫy bỗng im bặt, làm tôi bị chồng dậy vì cái tội phá giấc ngủ. Để kiểm xem điều mình nghe có đúng không, một sáng tôi mở cái slide door nhìn ra deck. Điều tôi nghe không phải do tưởng tượng. Nước còn đọng vũng trên deck dù trời không mưa cả tuần rồi. Và không ai trong chúng tôi tắm ở đó cả. Tôi kéo chồng ra xem mấy vũng nước để minh chứng là những tiếng động tôi nghe là đúng. Chồng tôi không nói gì, nhưng ảnh hành động ngay bằng cách xả hết nước trong hồ ra, rồi phủ nó lại bằng tấm bạt dùng để phủ trong mùa đông. Tôi yên tâm là sẽ không còn nghe tiếng vẫy vùng trong đêm nữa. Nhưng tôi đã lầm. Khuya đó, thay vì nghe tiếng đập nước, thì tôi lại nghe tiếng đàn bà rên rỉ khóc tỉ tê từ sau hồ vọng về. Tiếng khóc tiếng rên, nghe rợn cả người. Tiếng vọng ai oán này vẫn lọt vào. Tôi chịu không nổi nhưng không dám tự mình ra đóng mấy cửa sổ lại. Tôi đành phải đánh thức chồng và nhờ ảnh ra đóng giùm mấy cửa sổ. Tiếng rên không vọng vào nữa. Từ đó hàng đêm, tôi luôn nhớ đóng tất cả các cửa sổ trước khi đi ngủ. Rồi nhà tôi cũng bán được, tuy là bị lỗ hết cả 10%, nhưng không sao, miễn bán được là tốt rồi. Tạm thời, chúng tôi thuê một cái townhouse để ở. Cả hai đều có việc làm tốt, nên việc mua nhà mới sẽ không có gì khó khăn cả. Nhưng lần này chúng tôi phải điều tra kỹ về cái mà mình sẽ mua, và dù rất thích bơi lội, tôi nói với chồng là không bao giờ mua nhà có hồ tắm nữa. Một lần cũng đủ làm tôi tưởng tới già rồi. Một hôm, khoảng 3 tháng sau, khi đi sắm đồ trong mò, chúng tôi tình cờ gặp vợ chồng người mới mua nhà đó. Sau khi bắt tay chào hỏi xã giao, chồng tôi vẻ mặt băn khoăn lên tiếng. Ông bà sống bình yên trong căn nhà mới chứ? Cảm ơn anh chị, chúng tôi vẫn bình yên. Như vậy thì chúc mừng ông bà. Nhưng mà tôi có điều băn khoăn trong lòng. Mà nếu không nói ra thì tôi sợ nó sẽ cắn rứt chúng tôi sau này. Số là cái hồ tắm sau nhà, không phải là cái hồ bình thường. Đã có 3 người chết dưới đó rồi đó. Xin ông bà hãy cẩn thận nha. Cảm ơn anh chị đã nhắc cho điều này. Trước khi mua nhà, tụi tôi đã điều tra kỹ rồi. Tuy không tin ma quỷ, nhưng mà chúng tôi cũng đề phòng. Với lại, nhà quá rẻ tụi gì mà không mua phải không? Xin lỗi nha, tôi chỉ nói đùa một chút cho vui thôi, anh chị đừng giận. Thực ra thì sau khi mua nhà, chúng tôi đã mời cha tới làm phép trừ quỷ. Và còn hơn thế nữa, chúng tôi đã thuê người phá bỏ cái hồ, đổ đầy đất và trồng cỏ lên rồi. Không còn cái gì phải lo nữa đâu. Chúc mừng ông bà. Thôi chúng tôi phải đi đây. Xin chào ông bà nha. Trong lúc lái xe về, chồng tôi hơi tiếc nói. Em, tại sao lúc đó mình không biết đường làm với ổng ta? Thôi đi anh. Bây giờ có cho ở không á, em cũng nói no thanks, anh à. Ông chủ nhà mới đã đúng. Chúng tôi ở vùng này đã cả chục năm rồi mà không nghe có gì lạ xảy ra trong căn nhà đó nữa. Có lẽ con ma dưới hồ tắm đã bị cha xứ làm phép đuổi mất. Hoặc là nó đã không còn chỗ ở mà phải dọn đi nơi khác chăng? thưa quý vị, vừa rồi là truyện ngắn của Tam Tàng mang tựa đề Con Ma Trong Hồ Tắm. Truyện được viết theo lời kể của vợ chồng một người bạn tại Massachusetts. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.